thiện ác báo ứng. Báo ứng, trong tiên chú nói, tiên chú là chú giải của đình phước bảo. Có bố thí tất có quả báo, có cảm tất có ứng. Quan trọng ở chữ tất này, nhất định. Có cảm nhất định có ứng, nên hiển tiền đạt được phước báo đều là báo ứng của nhân đời trước. Những gì trong đời hiện tại chúng ta gặp là quả. Quả tất có nhân. Đời trước chúng ta tạo nhân gì, thì đời này chúng ta nhận quả báo đó. Bây giờ chúng ta đã giác ngộ, nên những gì chúng ta nhận là tịnh nghiệp. Vì sao vậy? Vì tâm chúng ta đã tịnh quá, không còn mê hoặc nữa. Trong thuận cảnh hoan hỷ, không có tham luyến. Trong nghịch cảnh, trong ác duyên, tâm thanh tịnh, không có sân nhuệ. Bất luận là thuận cảnh hay nghịch cảnh, thiện duyên hay ác duyên, đều là tâm cảm ơn. Niệm niệm đều dùng tâm báo ơn. Điều này tương ứng với pháp, tương ứng với tánh đức. Hồi sơ nói, thiện ác là từ trên nhân mà nói, nhân quy ước. Báo ứng là từ trên quả mà nói. Nhân có thiện ác, quả sẽ có khổ vui. Hình thanh ảnh hưởng không sai chút nào. Hình thanh có nghĩa là hồi âm. Chúng ta ở trên núi cao, hét dài một tiếng, lập tức có tiếng hồi âm. Dùng điều này để hình dung là sự cảm ứng, không hề sai. Ý niệm của chúng ta thiện thì không có gì không thiện. Nếu ý niệm ác thì không có gì không ác. Thiện hay ác đều do chính mình chịu trách nhiệm, không liên quan đến cảnh giới bên ngoài. Toàn là tự làm tự chịu. Cần phải hiểu đạo lý này. Khi đã hiểu được đạo lý này, mới thật sự rời khổ được vui. Mới thật sự có thể hưởng thụ được cuộc sống viên mãn hạnh phúc ngay trong đời này. Thầy Phương Đông Mỹ nói, hưởng thụ cao nhất của đời người hưởng thụ cao nhất không phải không có thuận nghịch, không phải không có thiện ác. Thuận nghịch thiện ác đều có, nhưng nó không ảnh hưởng đến chúng ta. Đây chính là hưởng thụ cao nhất. Chúng ta mãi mãi thanh tịnh, mãi mãi an vui, mãi mãi bình đẳng, pháp hỷ sung mãn. Chúng ta có thể chuyển cảnh giới, không bị cảnh giới chuyển. Đây chính là hưởng thụ cao nhất. Ý niệm vừa chuyển, người ác biến thành người thiện. Hành vi ác của họ là ưu điểm đối với chúng ta, có lợi cho chúng ta. đến khảo nghiệm tôi, cửa ải này tôi được thông qua, cảnh giới lại được nâng cao. Họ không tổn thương ta. Ngày nay tổn thương, chướng ngại chúng ta là danh văn lợi dưỡng, nhưng chúng ta đều dứt bỏ hết, không cần danh văn lợi dưỡng, nên họ không tổn thương được. Những gì người học Phật chân chánh tu hành là nâng cao cảnh giới bản thân mình. Mỗi lần thử thách là mỗi lần nâng cao. Điều này tốt biết bao. Không cự tuyệt, hoan nghênh. Quả đúng như vậy chăng? Đúng là như vậy. Những người theo bên tôi đều nhìn thấy. Chỉ cần tâm chúng ta chánh, tâm địa thuần tịnh thuần thiện, trong lòng thật sự tin tưởng giáo huấn của Phật, tánh người vốn thiện, phải khẳng định điều này. Dù người ác đến đâu, nhưng bản tánh họ vốn thiện, chúng ta tôn trọng bản thiện của họ. Bất thiện là tập tánh, không cần để trong lòng. Đức Phật dạy chúng ta, tất cả chúng sanh vốn là Phật. Chúng ta nhìn tất cả chúng sanh giống như Phật vậy. Đây là Đức Phật dạy chúng ta. Chúng ta phải thực hành nó trong cuộc sống. Thực hành trong cách xử sự đối nhân tiếp vật, chúng ta thật sự đang học Phật. Nếu không học Phật, đó là giả. Đối với bất thiện có ác niệm, đối với người thiện sanh hoan hỷ, như vậy đều là sai. Vì sao vậy? Chúng ta bị cảnh giới chuyển. Chúng ta là phàm phu, vẫn còn phân biệt nghiêm trọng, chấp trước nghiêm trọng. Chúng ta ở trong Phật Pháp không có tiến bộ. Đã hiểu rồi, tất cả báo ứng, dù là phước hay là quả, đều là nhân trồng được trong đời quá khứ đến ngày hôm nay. Có nhân là có quả. Bóng tất sẽ theo hình, tiếng vọng tùy âm thanh, không sai chút nào. Nghiệp nhân quả báo cũng đều như vậy. Bóng theo hình, chúng ta đứng dưới ánh mặt trời sẽ có bóng. Người đi đến đâu, hình bóng liền đi theo đến đó. Dùng hình để tượng trưng cho nhân, bóng tượng trưng cho quả báo. Nhân quả nhất định không rời nhau. Tiếng vọng tùy âm thanh, nghĩa là ở trong núi, ở trong giảng đường lớn cũng có tiếng vọng. Kêu lên một tiếng dài liền có hồi âm. Bởi thì nghiệp nhân quả báo hoàn toàn giống như ví dụ này.